lại làm đại thí chủ, muốn cứu tế tất cả những người cùng khổ. Đại thí chủ là người hành đại bố thí với tất cả mọi người. Đối với những gì bố thí, là tài hay là pháp? Đại sư Tịnh Ảnh nói: pháp thí hóa ích, gọi là pháp thí. Đại sư Cảnh Hưng không nói như thế. Muốn cứu tế người bần khổ, cần phải bố thí của cải, gọi là tài bố thí. Chúng ta xem đến đây. Sau khi Đức Phật Bổn Sư A-di-đà thành tựu 48 nguyện, liền thể hiện ra hành động này. Hành động này là lại làm đại thí chủ. Tự hành hóa tha. Trong kinh văn có 6 câu. 5 câu sau là cứu tế hết thảy những người cùng khổ, khiến các chúng sanh này đêm dài không phiền não, sanh ra các thiện căn, thành tựu quả Bồ Đề. Quả Bồ Đề chính là thành Phật. Sự bố thí này khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đây là đại thí chủ đúng với sự thật. Chúng ta cần phải học tập theo Phật. Những gì bố thí là tài hay là pháp? Tài và pháp đều đầy đủ. Đại sư Tịnh Ảnh, tức là Đại sư Huệ Viễn, chú trọng pháp bố thí, pháp thí hóa ích. Chúng sanh nghèo khổ của chúng sanh từ đâu mà có? Do mê hoặc mà có. Tất cả mọi thứ khổ đều do mê thất tự tánh, rất đáng thương. Đối với vũ trụ vạn hữu, họ nghĩ sai, thấy sai. Do đó, họ cũng nói sai và làm cũng sai, tạo vô lượng vô biên nghiệp. Quả báo của nghiệp chính là mười pháp giới. Trong mười pháp giới có nhiễm, có tịnh, có thiện, có ác, cũng có khổ, có vui. Đức Phật dạy khổ là thật, vui là giả. Rất nhiều người không biết điều này. Vì sao họ không biết? Vì họ quá sơ ý. Nếu như quan sát tường tận thì họ đã biết. Khổ tám khổ thật vậy, mọi người đều biết là khổ. Vui, Phật nói vui là hoại khổ. Niềm vui này không phải vui thật. Giống như thuốc tê vậy. Không phải thật. Chúng ta biết đói khát rất khổ. Ăn ngon là rất vui. Nhưng cái khổ đói khát là thật. Thức ăn ngon có thể duy trì được bao lâu? Duy trì được một ngày. Duy trì không được một ngày, chỉ vài tiếng. Vài tiếng sau lại đói, lại muốn đi tìm thức ăn ngon. Như vậy chẳng khác nào là uống thuốc độc. Chỉ có thể tạm thời ngưng cái khổ của đói khát, ngừng đau, giống như thuốc giảm đau vậy. Khi thuốc hết công hiệu, hiện tượng khổ lại hiện ra. Đó là cái khổ thật sự. Đức Phật quả đúng là bậc đại y dương, cũng là vị đại thí chủ. Ngài biết nguyên nhân khổ của chúng sanh, giúp cho ta nhổ tận gốc. Đó chính là phá mê khai ngộ. Sau khi khai ngộ là vĩnh viễn thoát ly đau khổ. Sau khi khai ngộ mới đạt được cái vui chân thật. Niềm vui này không liên quan đến ngũ dục lục trần. Có thể nói hoàn toàn không liên quan đến sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đây gọi là cái vui chân thật. Không còn bị mười pháp giới làm dao động. Như vậy cần phải bố thí pháp. Lúc Đức Thế Tôn tại thế thị hiện cho chúng ta thấy, suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp là bố thí pháp. Chúng sanh nghe pháp, trong kinh điển chúng ta thấy quả thật có không ít người thiện căn sâu dày, căn tánh sắc bén, nghe xong một bộ kinh họ liền giác ngộ. Quay đầu là bờ, không còn tạo nghiệp. Thậm chí còn có người căn tánh rất lanh lợi, chưa nghe hết bộ kinh, chỉ nghe được một nửa, nghe mới một phần ba, họ đã khai ngộ. Công đức bố thí pháp không thể nghĩ bàn. Công đức bố thí pháp cứu cánh viên mãn. Bố thí pháp là trị gốc, bố thí tài là trị ngọn. Đức Phật rất từ bi, gốc và ngọn đều trị. Đại sư Cảnh Hương nghiêng nặng về bố thí tài. Muốn cứu tế bần khổ cần phải bố thí tài. Chúng ta thấy người nghèo khổ, liền khuyên họ học Phật. Ngày ba bữa cơm họ cũng chưa no, còn tâm tình đâu nghĩ đến chuyện học Phật. Nếu giải quyết được cuộc sống cơ bản cho họ, lúc đó khuyên họ học Phật, họ sẽ tiếp thu ngay. Trong Đại Thừa Phật Giáo, Đức Phật dạy Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, trước tiên phải dùng lợi ích dụ dỗ, sau mới đưa họ nhập vào trí Phật. Trước tiên lấy lợi ích dẫn dắt họ, đó chính là tài bố thí. Phật dạy Bồ Tát tứ nhiếp pháp, nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Điều đầu tiên trong tứ nhiếp pháp chính là tài bố thí. Đây là bố thí, họ rất cần phải giúp đỡ họ. Bố thí tài, họ lập tức cảm nhận ân huệ, liền sanh thiện cảm với ta. Lúc này khuyên họ học Phật, họ liền tiếp thu. Quý vị là người tốt, không phải hại tôi. Bố thí trong lục đạo và bố thí trong tứ nhiếp pháp, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Bố thí trong lục đạo, Đức Phật dạy Bồ Tát buông bỏ tham sân si, mục đích bố thí là đây. Bố thí trong tứ nhiếp pháp, dụng ý của họ là kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Phật không độ người không có nhân duyên. Bồ Tát muốn phổ độ chúng sanh, cần phải kết duyên với chúng sanh. Kết duyên, kết duyên. Nhưng chúng ta không có tài lực thì sao? Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi, chúng tôi học giảng sư với thầy hơn 20 người. Thầy rất coi trọng tứ nhiếp pháp và kết duyên với chúng sanh. Thầy nói rằng cho dù là Bồ Tát, thậm chí đã thành Phật, vì trong nhân địa kết duyên với chúng sanh ít quá, cho nên sau khi thành Phật, giảng kinh thuyết pháp, thính chúng không nhiều. Độ chúng không rộng. Đây là nguyên nhân gì? Vì khi ở nhân địa không kết duyên với chúng sanh. Thầy rất coi trọng, bắt học trò chúng tôi kết duyên với mọi người. Chúng tôi nói, thưa thầy, chúng em không có tiền, kết duyên như thế nào? Kết duyên không cần tiền. Thầy Lý một tuần giảng kinh một lần vào thứ tư, thời gian và địa điểm cố định, không cần tuyên truyền, Thầy ở Đài Trung 38 năm, mọi người đều biết. Ngày thầy giảng kinh, học sinh chúng tôi 20 mấy người đều làm công quả, xếp hàng trước cổng để hoan nghênh mọi người đến nghe. Mọi người vào trong giảng đường nghe kinh, chúng tôi tiếp đãi hướng dẫn, tìm chỗ ngồi cho họ, lấy kinh đến cho họ. Hôm nay giảng gì mở ra chỉ cho họ xem. Đây đều là kết duyên, tiếp đãi rất thân thiết. Nếu có tiền lẻ, có thể mua một bao đậu phộng rang, phát cho mỗi người một hạt. Một người một hạt đậu phộng, một người một cái kẹo. Đây đều là kết duyên, khiến chúng ta sanh tâm hoan hỷ, tốn kém không nhiều. Một tháng giảng kinh được 4 lần, một lần dùng 1 đồng, một tháng chỉ 4 đồng mà thôi. Chúng tôi học được điều này. Đây đều thuộc về bố thí trong tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp, quý vị xem, bố thí. Chúng tôi dùng nội tài bố thí, làm công quả là nội tài, dùng thân thể, dùng sức lực của chúng tôi, dùng thời gian. Đối với tiền bạc là ngoại tài, nội ngoại đều phải bố thí. Thứ hai là ái ngữ. Lời nói nhu hòa, dùng thái độ khiêm tốn cung kính tiếp đãi đại chúng, khiến mỗi người đến nghe kinh đều cảm thấy đến giảng đường này người tiếp đón rất thân thiết, rất hòa thuận. Làm cho họ sanh tâm hoan hỷ, để họ có ấn tượng tốt. Đến giảng đường này, họ nghe kinh rất an tịnh, rất chuyên tâm. Lợi hành, tất cả hành vi đều là lợi ích chúng sanh. Đồng sự ở trong giảng đường, cùng học bộ kinh này, cùng tu pháp môn này, đây là Phật dạy Bồ Tát về tứ nhiếp pháp. Ở đây nó bao hàm hết cả tài thí và pháp thí. Trong tứ nhiếp pháp, tài thí là tiếp dẫn, pháp thí là mục đích. Một thứ trị ngọn, một thứ trị gốc. Bên dưới tông kính lục cửu thập ngũ nói, tông kính lục có 100 quyển, quyển 95 có một câu nói rằng: không có tài và pháp, gọi là bần cùng. Nên biết rằng phổ tế bần khổ, tức cần phải thực hành cả pháp và tài bố thí. Hai chữ bần khổ có thể bao hàm tất cả chúng sanh trong lục đạo. Trong lục đạo có người rất giàu có, không sai, người giàu có trên phương diện vật chất họ không thiếu, nhưng họ khổ về mặt tinh thần. Vì sao vậy? Vì không có trí tuệ. Tôi nghĩ rất nhiều vị đồng học đều hiểu rõ một chân tướng sự thật. Tài phú là phước báo. Đời này của cải sung túc nhờ trong đời quá khứ tu phước mà được. Nhưng sử dụng của cái này như thế nào cho thích hợp, đó là trí tuệ. Lấy trí tuệ để sử dụng tiền tài, tiền tài biến thành công đức. Nếu không có trí tuệ, của cải quá nhiều rất dễ gây nên tội nghiệp. Điều này rất phiền phức. Thà không có còn tốt hơn. Đời đời kiếp kiếp được thân người đa phần đều sống trong nghèo khổ. Đời sau họ lại đến nhân gian. Người giàu có tương lai rất khó được thân người. Nếu suốt đời họ làm việc tốt, tích lũy công đức, họ sanh thiên, sanh lên cõi trời. Họ dùng những của cải này tham đồ thọ, hưởng ngũ dục lục trần, đời sau có thể đọa vào ba đường ác. Thân người khó được. Qua thuật thôi miên của phương Tây, chúng ta phát hiện có rất nhiều người thôi miên đời sau vẫn ở cõi người, đời trước cũng ở cõi người, rất nhiều đời đều ở cõi người, đều là người rất bình thường. Nói lên điều gì? Đời này không làm điều gì quá ác, cũng không làm việc thiện gì lớn lao. Họ duy trì ngang tiêu chuẩn này. Việc thiện lớn hay việc ác lớn đều không ở cõi người. Cả hai loại bố thí đều quan trọng. Nhưng tài bố thí có thể làm phương tiện dẫn dắt, pháp bố thí làm chủ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy, suốt 49 năm trong cuộc đời, Ngài ngày ngày hành pháp bố thí. Đây là việc chủ yếu.